là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các địa phương sở ngành về triển khai thực hiện chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy.
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Yên Bái đạt mức trung bình cao.
120 hecta lúa đông xuân của huyện Văn Chấn bị nhiễm bệnh đạo ôn.
Tỉnh Yên Bái thu hồi nhiều loại mỹ phẩm không đạt chất lượng. Tiếp đó sẽ là ghi nhận những nỗ lực của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái trong việc quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các huyện thị thành ủy, các ngành có liên quan về triển khai thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
Tại buổi làm việc, đại diện các huyện thị thành ủy đã báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, trong đó tập trung nêu lên những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Theo đó, các địa phương cho rằng việc hướng dẫn triển khai một số nội dung trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị không đạt mục tiêu kế hoạch, thu ngân sách quý 1 gặp nhiều khó khăn. Các địa phương cũng đề nghị hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh cần linh hoạt hơn trong chấm điểm một số tiêu chí về cơ sở vật chất, tránh gây lãng phí trong đầu tư. Đề nghị ngành điện đẩy nhanh tiến độ các dự án để giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí về điện sinh hoạt trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, các ngành chức năng cần bổ sung quy hoạch sử dụng đất để các huyện thị thành phố hoàn thành kế hoạch phát triển quỹ đất, tăng thu ngân sách các địa phương. Bên cạnh đó, các ngành liên quan nên có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện đề án sáp nhập 14 xã không đủ 50% tiêu chí về dân số, diện tích, đặc biệt là việc rà soát bố trí sắp xếp quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đối với bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã, sau khi đi vào hoạt động cần có những điều chỉnh cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn. Các địa phương cũng đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương tuyển dụng công chức cấp xã còn thiếu. Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, tỉnh cần chỉ đạo việc thanh tra toàn diện, đồng thời kiên quyết xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, không tuân thủ các trình tự đầu tư xây dựng. Đối với các công trình trọng điểm của tỉnh hiện đang chậm tiến độ do năng lực hạn chế của một số nhà thầu cũng như khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, như công trình đường dẫn đầu cầu Tuần Quán, đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, hạ tầng kỹ thuật, công viên Đồng Tâm cần có sự vào cuộc tích cực của các ngành địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận đánh giá cao sự tích cực chủ động của các huyện thị, thành ủy và các ngành có liên quan trong triển khai thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong triển khai nhiệm vụ của các ngành địa phương quý 1 năm 2019, đặc biệt là sự chậm trễ trong triển khai các sản phẩm chủ lực của tỉnh trong xây dựng các chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác trồng rừng vụ xuân chưa đạt tiến độ, phòng chống dịch bệnh trên gia súc còn nhiều hạn chế, tiến độ xây dựng cơ bản chậm, thu ngân sách đạt thấp, thiếu sự phối hợp tích cực giữa các ngành địa phương trong giải quyết những vấn đề phát sinh, an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì việc kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh đang chậm tiến độ. Trong đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trọng tâm là ở thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên. Đối với hạng mục sân vận động thị xã Nghĩa Lộ phải hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 8, chuẩn bị cho các hoạt động của tuần văn hóa du lịch Mường Lò 2019. Phải giải quyết dứt điểm vấn đề giải phóng mặt bằng công trình đường vành đai Suối Thia để phục vụ mục tiêu phát triển quỹ đất dân cư tại địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục về giao vốn cho chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019. Trong đó tiếp tục ưu tiên khuyến khích phát triển giao thông nông thôn theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm, giao cho đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách nông lâm nghiệp trực tiếp chỉ đạo việc tháo gỡ những khó khăn liên quan đến vấn đề giải ngân các chuỗi giá trị, hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần xử lý nghiêm đối với các cơ sở gây ô nhiễm, cần thiết phải xem xét thu hồi giấy phép hoạt động đối với những đơn vị vi phạm kéo dài. giao Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng kế hoạch di dời các đơn vị chế biến bột đá gây ô nhiễm ở vùng ven hồ Thác Bà, làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân cũng như cảnh quan môi trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành địa phương cần bám sát vào chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Trong quý 2 năm 2019, phấn đấu hoàn thành 50% trở lên đối với các chỉ tiêu đã đề ra trong chương trình này. Cùng với đó tập trung cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bão lũ, phát huy vai trò trách nhiệm của những người đứng đầu các cơ quan đơn vị, có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tổ chức cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.
Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị thẩm định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự và chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Khánh Chi.
Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã tuyên truyền vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, hình thành và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế, đồng thời tạo điều kiện khuyến khích các hộ kinh doanh dịch vụ các ngành nghề nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho nhân dân. Nhờ đó, năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã Lâm Giang đạt trên 30,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,9%. Gần 20 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được rải nhựa, 16 km đường trục thôn, xóm và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi quanh năm. Hệ thống chính trị của xã được củng cố, giữ vững, môi trường đảm bảo, văn hóa xã hội được quan tâm, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã thảo luận và thống nhất xã Lâm Giang hoàn thành 19 tiêu chí, đề nghị Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, đề nghị lãnh đạo xã Lâm Giang nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, cùng với cơ quan thường trực nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 5 tổ chức đảng và 18 đảng viên, giám sát 4 tổ chức đảng và 7 đảng viên, qua đó đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng đối với hình thức khiển trách. Bên cạnh đó cũng đã thi hành kỷ luật 28 đảng viên, trong đó có 4 cấp ủy viên và 8 trường hợp cảnh cáo, 1 trường hợp bị cách chức và 3 trường hợp bị khai trừ khỏi đảng do vi phạm những điều đảng viên không được làm, đạo đức lối sống, nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm gắn với việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp với một số đơn vị đã tổ chức công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam. Theo đó, tỉnh Yên Bái nằm trong nhóm các tỉnh có số điểm đạt trung bình với số điểm là 44,8 điểm. Với những nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương trong cải cách hành chính, một số chỉ số thành phần của tỉnh Yên Bái đã lọt vào nhóm những tỉnh có điểm số cao nhất là thủ tục hành chính công đạt 7,66 điểm. Chỉ số quản trị điện tử 3,4 điểm, chỉ số thủ tục hành chính công thì dịch vụ chứng thực xác nhận, dịch vụ cấp phép xây dựng và dịch vụ hành chính cấp xã phường của tỉnh Yên Bái nằm trong nhóm các tỉnh có mức điểm cao nhất. Dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đạt điểm mức trung bình thấp. Tuy là lần đầu tiên chỉ số quản trị điện tử được sử dụng để đánh giá trong chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, nhưng chỉ số này của tỉnh Yên Bái đạt điểm cao nhất. Trong đó, số điểm của việc sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương và việc tiếp cận Internet đều nằm trong nhóm tỉnh đạt điểm cao nhất. Các chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở, công khai minh bạch ở cấp tỉnh, trách nhiệm giải trình với người dân ở cấp tỉnh, hiệu quả cung ứng dịch vụ công, hiệu quả quản trị môi trường đều đạt mức trung bình cao. Trong chỉ số công khai minh bạch ở cấp tỉnh, thì chỉ số tiếp cận thông tin của tỉnh Yên Bái đạt mức cao nhất.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên 4.000 hectare lúa đông xuân của huyện Văn Chấn đang trong giai đoạn đẻ nhánh và làm đồng. Một số diện tích trà sớm, khu vực cánh đồng Mường Lò bắt đầu chỗ bông. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp đã khiến 120 hectare lúa đông xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn. Hiện nay, bệnh đạo ôn đang tiếp tục phát sinh gây hại, lây lan ra diện rộng, do ảnh hưởng đến năng suất sản lượng. Huyện Văn Chấn đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện, trực tiếp xuống đồng ruộng, hướng dẫn bà con nông dân khoanh vùng những diện tích bị sâu bệnh và hướng dẫn bà con sử dụng thuốc đặc trị, tránh để sâu bệnh. Bón phân theo đúng chu kỳ phát triển của cây lúa, điều tiết nước hợp lý, thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu hại, có biện pháp ngăn chặn để không lây lan ra diện rộng.
Thưa quý vị và các bạn, Mới đây, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã thông báo đình chỉ thu hồi hàng loạt các loại dầu gội đầu, sữa rửa mặt và kem dưỡng da trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm, chưa được lưu hành, phản ánh của phóng viên thời sự. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ban hành văn bản thu hồi hai sản phẩm dầu xả và dầu gội siêu mượt phục hồi cho mọi loại tóc. Hai sản phẩm này được thu hồi tại cửa hàng của bà Hoàng Thị Thu Lan ở tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Sản phẩm được ghi sản xuất tại Pharmavita, phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hạn dịch vụ thương mại Bảo Anh, địa chỉ tại số 22 ngõ 3 Đỗ Nhuận, Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm và Thực phẩm tỉnh đã kiểm tra phát hiện hai mẫu mỹ phẩm dầu gội, dầu xả đều ghi số công bố do Sở Y tế Hà Nội cấp. Tuy nhiên, qua xác minh, Sở Y tế Hà Nội không cấp cho hai sản phẩm mỹ phẩm này và không cấp phiếu công bố cho bất kỳ sản phẩm nào của công ty thương mại dịch vụ Bảo Anh. Cơ sở kinh doanh không cung cấp được hóa đơn nhập hàng và phiếu công bố chất lượng của hai sản phẩm mỹ phẩm. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Yên Bái thu hồi toàn bộ sản phẩm, xử lý xử phạt theo đúng quy định. Dược sĩ Trần Lê Hoa, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm và Thực phẩm tỉnh Yên Bái nói.
Công văn yêu cầu công bố cái phiếu công bố mỹ phẩm gửi về cái địa chỉ trên cái nhãn mác này thì lại được xác minh là không có thật và đã được trả lại trung tâm. Và sau đó thì trung tâm có làm công văn về để đề nghị cái Sở Y tế Hà Nội mà nơi mà cấp số công bố được ghi trên nhãn bao bì thì đã được Sở Y tế Hà Nội trả lời là Sở Y tế Hà Nội không cấp phép cho bất kỳ sản phẩm dược liệu nào có số công bố như trên.
Mẫu sản phẩm sữa rửa mặt hạt nghệ ngừa mụn do công ty trách nhiệm hạn sản xuất mỹ phẩm Lan Hảo sản xuất và được bày bán tại quầy thuốc Trịnh Thị Diện thuộc công ty trách nhiệm hạn thương mại dược phẩm Thanh Phương, tổ 14, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cũng vừa bị thu hồi do không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật. Như vậy, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc và Mỹ phẩm Thực phẩm tỉnh đã tổ chức kiểm tra giám sát 42 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra 34 mẫu và phân tích, đã phát hiện 11 mẫu mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong đó có 2 mẫu mỹ phẩm giả, 2 mẫu mỹ phẩm không đạt về giới vi sinh vật, 7 mẫu mỹ phẩm có thành phần chất bảo quản không đúng trong công bố. Dược sĩ Phạm Thị Hồng, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm và Thực phẩm tỉnh cho biết thêm.
Các sản phẩm mà không đảm bảo chất lượng thì đặc biệt là thuốc và mỹ phẩm. Cái mỹ phẩm thì nó cái lượng sử dụng của người sử dụng rất là lớn và dùng hàng ngày, thường xuyên và lâu dài. Cho nên là với các cái sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Hiện trung tâm đã thu hồi một số sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không đảm bảo các chỉ số đã công bố như dầu gội và dầu xả trà xanh, dầu gội Garden, son môi giả chứa nhiều độc tố, mỹ phẩm giả ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Vì vậy, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Yên Bái và các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh mỹ phẩm của hộ kinh doanh cá thể theo quy định, giám sát thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định, đẩy mạnh giám sát các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn, tiến hành thu hồi các mỹ phẩm vi phạm và xử lý các trường hợp làm trái quy định của pháp luật nhằm đảm bảo sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo các quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Lục Yên có trên 340 hectare chè tập trung ở các xã Động Quan, Trung Tâm, Phúc Lợi, Trúc Lâu với các giống chủ yếu là LDP1, LDP2, Bát Tiên, Kim Tuyên. Đến nay đã có 290 hectare chè cho thu hoạch. Trong 3 tháng đầu năm 2019, sản lượng chè búp tươi của huyện đạt trên 522 tấn. Năm 2019, huyện Lục Yên phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 2.400 tấn. Để đạt mục tiêu này, huyện Lục Yên đang tích cực chuyển đổi diện tích chè đã già cỗi bằng các giống như là Kim Tuyên, LDP1, đồng thời tập huấn hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất chè theo hướng Việt Gáp, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các hộ sản xuất chè đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 4 tháng 4 theo giờ địa phương, Bộ Giao thông Ethiopia đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ tai nạn hàng không của hãng Ethiopia Airlines hôm 10 tháng 3 khiến 157 người thiệt mạng. Bộ trưởng Giao thông Ethiopia Dagmawit Moget cho biết cuộc điều tra không nhằm mục đích quy trách nhiệm cho ai mà để tránh những sự việc tương tự tiếp tục xảy ra trong tương lai. Báo cáo khẳng định các phi công điều khiển máy bay có đầy đủ giấy phép hợp lệ và đã được huấn luyện bài bản. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau khi cất cánh, khi máy bay gặp sự cố và bắt đầu chúc mũi xuống, các phi công mặc dù đã thao tác theo đúng quy trình xử lý tình huống khẩn cấp của Boeing nhưng vẫn không thể kiểm soát được tình hình. Hậu quả là chiếc máy bay bị rơi. sau khi Bộ Giao thông Ethiopia công bố báo cáo điều tra sơ bộ, giám đốc điều hành của công ty Boeing đã nói lời xin lỗi với gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX 8 ở Indonesia và Ethiopia. Ngày 4 tháng 4, trong chuyến thăm Cộng hòa Ireland, Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp nước chủ nhà Leo Varadkar đã thảo luận vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu EU. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ireland Leo Varadkar, bà Merkel bày tỏ hy vọng chính phủ Anh sẽ đệ trình một phương án khả thi về tiến trình Brexit vào trước ngày EU họp khẩn 10 tháng 4. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh phía EU đã và đang tiếp tục nỗ lực tránh kịch bản Anh rời EU mà không có thỏa thuận, song điều này cần có sự phối hợp của Anh và London phải thể hiện rõ quan điểm lập trường của mình về vấn đề này. Về phần mình, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar khẳng định không bên nào mong muốn Anh rời EU mà không có thỏa thuận. Nhưng thời điểm Brexit không còn bao lâu nữa và Ireland đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vấn đề biên giới mở giữa Cộng hòa Ireland và vùng Bắc Ireland của Anh là một trong những điều khoản gây bất đồng quan điểm cho nội bộ Anh. Quan điểm của Ireland là phần lãnh thổ Bắc Ireland của Anh sẽ tiếp tục áp dụng các nguyên tắc của thị trường châu Âu, cũng như liên minh thuế quan của EU để tránh sự xuất hiện trở lại các trạm kiểm soát biên giới với Ireland. Trong khi đó, các nghị sĩ Anh lo ngại điều khoản này sẽ tạo ra một biên giới bên trong nước Anh và từ đó giữ vùng Bắc Ireland ở lại EU. Trong một diễn biến liên quan, sau khi Thủ tướng Anh Theresa May thừa nhận sẽ tiếp tục đề nghị EU cho hoãn lịch trình Brexit trong bối cảnh nội bộ nước này vẫn chưa nhất trí được về một hướng đi chung cho Brexit, ngày càng nhiều quan chức cho rằng chính phủ Anh chắc chắn sẽ phải tổ chức bầu cử nghị viện châu Âu vào ngày 23 tháng 5 tới. Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng May nhấn mạnh, nếu tới ngày 22 tháng 5, tức là một ngày trước bầu cử nghị viện, mà London có một thỏa thuận Brexit được Hạ viện thông qua thì Anh vẫn hoàn toàn có thể hủy các cuộc bầu cử. Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Mỹ Richard Nehan đã chính thức yêu cầu Sở Thuế vụ IRS cung cấp bản khai thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này nhiều khả năng sẽ mở ra cuộc chiến pháp lý với Nhà Trắng. Các hạ nghị sĩ Mỹ coi đây là bước đi quan trọng đầu tiên trong việc giám sát thuế thu nhập và mạng lưới kinh doanh của Tổng thống Trump, vốn bị cho là có nhiều xung đột về lợi ích và có khả năng vi phạm luật thuế. Trước đó, Tổng thống Trump đã tỏ ý không muốn bản kê khai thuế thu nhập cá nhân bị nộp lên Quốc hội. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tháng trước khẳng định sẽ tuân thủ luật pháp nếu Quốc hội đề nghị. Nếu Tổng thống Trump và cũng là tỷ phú nước Mỹ đã từng công khai bản báo cáo tài chính ít chi tiết vào năm 2017, song không công bố bản khai thuế thu nhập cá nhân, ông cũng là Tổng thống đầu tiên của Mỹ kể từ thời Tổng thống Richard Nixon từ chối tiết lộ bản khai thuế thu nhập. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn đối với các nguồn thu nhập của ông. Ngày 5 tháng 4, nghi phạm vụ xả súng tại hai nhà thờ ở Christchurch khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương đã xuất hiện tại tòa cấp cao thành phố và bị buộc thêm 49 tội danh giết người cùng 39 tội danh mưu toan giết người. Vụ xả súng hôm 15 tháng 3 vừa qua tại Christchurch là vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử New Zealand. Phần lớn trong số 50 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo đều là người nhập cư và công dân các nước như Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Somalia. Nghi phạm chính trong vụ việc này là Harrison Trans, công dân Australia 28 tuổi và là kẻ theo quan điểm da trắng thượng đẳng. Kẻ xả súng thậm chí đã phát trực tiếp vụ tấn công trên trang mạng xã hội Facebook trong vòng 17 phút. Tran sẽ tiếp tục bị giam cho đến ngày 14 tháng 6, trong khi chờ quyết định tiếp theo của tòa án sau khi các chuyên gia tiến hành giám định sức khỏe tâm thần của đối tượng. Trong khi đó, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra vụ việc này. Ngày 4 tháng 4, phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận thương mại lớn giữa Mỹ và Trung Quốc đang gần đạt được và có thể được công bố trong khoảng 4 tuần tới. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo nếu không có thỏa thuận thì sẽ khó cho Trung Quốc tiếp tục giao dịch thương mại với Mỹ. Về phần mình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết cuộc đàm phán có tiến triển to lớn bởi Tổng thống Trump đã trực tiếp tham gia. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer vẫn tỏ ra thận trọng khi cho rằng vẫn còn một số vấn đề lớn cần phải quyết. Trong đó có cáo buộc Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và giải giáp giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc. Hiện hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn bất đồng với mức thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh yêu cầu Washington dỡ bỏ thuế quan ngay sau khi đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Hoa Kỳ khẳng định sẽ duy trì việc áp thuế cho đến khi chắc chắn Trung Quốc hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận. Ngày 5 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi thỏa hỏa hoạn nghiêm trọng lan ra rộng 5 thành phố và các vùng lân cận dọc vùng duyên hải miền đông Bắc nước này. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở thị trấn biên giới Kosong thuộc tỉnh Gangwon khiến ít nhất một người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triển khai trực thăng, xe cứu hỏa quân sự và 16.500 binh sĩ để hỗ trợ dập lửa. Hỏa hoạn bùng phát vào tối 4 tháng 4 từ một ngọn núi gần vùng bờ biển phía đông Bắc Hàn Quốc. Sau đó do gió mạnh khiến lửa lan nhanh về phía nam, thiêu rụi 125 ngôi nhà và 250 hecta rừng trong khu vực. Hơn 4.000 người phải ở lại qua đêm trong những nơi ở tạm. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm chính phủ Hàn Quốc phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng. Tổng thống Moon Jae-in đã tổ chức cuộc họp khẩn, chỉ thị cho các quan chức chính phủ sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để kiểm soát đám cháy rừng. Đặc biệt, nếu lửa tiếp tục lan rộng lên phía Bắc, Tổng thống Moon không loại trừ khả năng liên lạc với Triều Tiên và phối hợp ứng phó. Theo kết quả nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia đã tiến hành thu thập và phân tích mẫu máu của 43 con cá mập trắng ngoài khơi Nam Phi. Kết quả cho thấy máu của chúng có chứa các chất kịch độc như thủy ngân, arsenic và chì, với nồng độ cao đến mức gây chết người và đầu độc những loài cá lớn hơn. Thế nhưng những con cá mập trắng này dường như miễn nhiễm với độc tính của kim loại. Theo nhóm chuyên gia, họ đã kiểm tra cả nồng độ bạch cầu, thứ được hệ miễn dịch sản sinh để chống lại khuẩn và độc chất bên ngoài, nhưng tất cả đều mức bình thường. Điều này có nghĩa cơ thể chúng không hề chịu áp lực do các kim loại cực độc này mang lại. Các nhà khoa học cho biết, việc phát hiện nồng độ kim loại nặng quá cao trong cá mập trắng không phải là một tin tốt. Điều đó có nghĩa rằng môi trường sống xung quanh chúng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cá mập trắng vốn là loài đứng đầu chuỗi thức ăn, chúng ăn các loài vật khác và dễ dàng nhiễm độc từ con mồi. Hay nói cách khác, cá mập nhiễm độc là dấu hiệu cho thấy kim loại nặng đang tồn tại trong cả một hệ sinh thái.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực làm tốt vai trò là cầu nối nhân ái, để những tấm lòng hảo tâm trong toàn xã hội cùng chung tay, chăm lo giúp đỡ những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực đã giúp nạn nhân da cam vượt qua nỗi đau bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống và hòa nhập cộng đồng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 1974, ông Lương Công Tâm ở thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Đến năm 1989, trở về địa phương, mang trên mình vết thương chiến tranh do bị nhiễm chất độc da cam, sức khỏe suy giảm trên 41%. Hoàn cảnh gia đình càng khó khăn khi hai người con của ông đều phải gánh chịu di chứng chất độc da cam. Khi được Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh cho vay 5 triệu đồng không lấy lãi trong 5 năm, cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình, ông quyết định mua bò giống về nuôi để có thêm thu nhập. Ngoài ra, gia đình ông còn nuôi thêm trâu, gà, cấy 5 sào ruộng và trồng 1,7 hectare đồi keo, mỗi năm cũng thu về khoảng 50 triệu đồng. Ông Lương Công Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
từ khi được tỉnh hội hỗ trợ cái nguồn vốn đấy thì chúng tôi cũng phát triển nên là chăn nuôi ví dụ trâu bò, lợn gà để thu nhập thêm kinh tế của gia đình. Bản thân tôi cũng cố gắng là sẽ là phát triển kinh tế cao nữa để làm ra của cải cho gia đình và xã hội.
Ông Hoàng Đình Thưởng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Yên Bình cho biết thêm:
về với cuộc sống đời thường thì ông ấy cũng rất là cố gắng vươn lên để làm ăn phát triển kinh tế rồi tham gia công tác xã hội ở địa phương rồi ở thôn xóm.
Bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ bố, chị Lê Thị Lan, 39 tuổi ở tổ 12 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, bị khuyết tật nặng, lại đơn thân nuôi con nhỏ nên cuộc sống của hai mẹ con chị hết sức khó khăn, đặc biệt là không có nhà ở. Cuối năm 2018, gia đình chị được Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh hỗ trợ làm nhà với số tiền 40 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái. Sự giúp đỡ của các đoàn thể của phường và người thân trong gia đình, mẹ con chị Lan đã xây được ngôi nhà cấp 4 với tổng diện tích trên 50m², giúp mẹ con chị ổn định cuộc sống. Chị Lê Thị Lan, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ:
tôi rất vui mừng được Đảng và Nhà nước quan tâm và giúp đỡ tôi để tạo điều kiện cho tôi làm được một ngôi nhà để mẹ con tôi có chỗ sinh hoạt và sinh sống hàng ngày.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 1.347 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin đang được hưởng trợ cấp, trong đó có trên 700 người trực tiếp tham gia kháng chiến. Những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái cùng các cấp chính quyền, các hội cơ sở và các tổ chức xã hội đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính riêng trong năm qua, các cấp hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tặng hàng nghìn suất quà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam với tổng trị giá trên 550 triệu đồng, vận động hỗ trợ sửa chữa và làm nhà mới cho 5 nạn nhân trị giá 180 triệu đồng. Các cấp hội cũng đã triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nhỏ, phát triển cây ăn quả tại chi hội xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, đồng thời hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân da cam vay không tính lãi từ 5 đến 10 triệu đồng trong 3 năm. Ngoài ra còn phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 40 hội viên da cam bị khuyết tật ở hai huyện Trấn Yên và Văn Chấn, tập huấn các kiến thức khoa học kỹ thuật về trồng cây ăn quả có múi. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái định hướng của Hội nạn nhân chất độc cam dioxin của tỉnh thường xuyên có cái chỉ đạo đối với các cấp hội để luôn cái quan tâm thực hiện, một là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân chất độc cam, những người tham gia kháng chiến bị nhiễm và con cháu của họ, đặc biệt tập trung vào cái vấn đề chăm sóc, giúp đỡ, vận động các cái nguồn lực của xã hội, của các cái tổ chức, của các cái nhà hảo tâm, của các doanh nghiệp đứng trên địa bàn, giúp đỡ bằng nhiều hình thức.
Để tiếp tục là điểm tựa cho các nạn nhân da cam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần, nhằm tiếp thêm động lực cho nạn nhân da cam vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật và có cuộc sống tốt hơn.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 3 vừa qua, đội tuyển Việt Nam không thi đấu, tuy nhiên toàn quân đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn gia tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Thứ hạng mới của tuyển Việt Nam là 98, tăng một bậc so với tháng 3 vừa qua. Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đang đứng đầu và là đội bóng duy nhất đứng top 100. Tiếp đến là đội tuyển Thái Lan hiện đang xếp hạng 114. So với tháng 3 vừa qua, những chú voi chiến tăng lên một bậc trên bảng xếp hạng. Ở nhóm top, các đội bóng hàng đầu thế giới, ba vị trí đầu bảng không thay đổi, đó là Bỉ, Pháp và Brazil vẫn chiếm thứ hạng cao nhất. Ở loạt trận sáng ngày 5 tháng 4 của bóng đá châu Âu, các đội chủ nhà đều đã ghi dấu ấn tốt và giành trọn 3 điểm trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Tại vòng 30 La Liga, Sevilla đã có chiến thắng 2-0 trước Alaves nhờ hai bàn thắng của Moure Reza và Pablo Sarabia ở các phút thứ 41 và 80. Với chiến thắng này, Sevilla đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ở hai cặp đấu còn lại, Leganés đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Real Valladolid, trong khi Real Sociedad thắng Real Betis 2-1. Còn tại vòng 30 Serie A, Sassuolo đã có chiến thắng đậm 4-0 trước Chievo. Cầu thủ xuất sắc nhất trận này là Demiral với một cú đúp ở các phút thứ 4 và 45, trong khi Locatelli và Berardi mỗi người đóng góp một bàn trong hiệp 2. Trong khi đó, Atalanta cũng có chiến thắng đậm 4-1 trước Bologna. Tất cả 4 bàn thắng của đội chủ nhà được ghi chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp 1. Bàn danh dự của Bologna được Olesini ghi ở phút thứ 54. Manchester United vừa ra giá bán Alexis Sanchez trong mùa hè này. Kể từ khi cập bến Old Trafford vào tháng 1 năm 2019, những gì Sanchez thể hiện là rất thất vọng. Ngôi sao sinh năm 1988 mới ghi được 5 bàn sau 41 trận ra sân ở mọi đấu trường. Tính riêng mùa này, Sanchez ghi được vỏn vẹn 1 bàn cùng 2 kiến tạo sau 17 trận ở ngoại hạng Anh. Phong độ gây thất vọng lại là nguyên nhân khiến quỹ lương đội bóng phình to. Sanchez đã không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Manchester United. Bán được Sanchez, Manchester United sẽ được bổ sung ngân sách phục vụ việc chiêu mộ Sancho, cầu thủ được định giá tới 100 triệu bảng. Tay giải quần vợt Charlotte mở rộng bất ngờ đánh bại nhà đương kim vô địch của giải sau 2 set kịch chiến. Với tỷ số 7-6-6-3, hạt giống số 15 Maria Sakkari giành vé đi tiếp vào tứ kết. Đối mặt với hạt giống số 2 Kiki Bertens ở vòng 3, Sakkari gặp khá nhiều khó khăn trong set đầu tiên, bị nhà đương kim vô địch của giải 2 lần dồn vào thế chân tường. Nhưng rồi cuối cùng khát khao chiến thắng đã giúp Sakkari vượt khó khăn đầu tiên trước khi xuất sắc cứu nguy 4/5 breakpoint đối mặt trong set 2 để giành quyền chơi trận tứ kết WTA đầu tiên ở mùa giải năm nay. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 4 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16-18 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22-26 độ. Trong vòng 48 giờ tới, trời nhiều mây, có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, đêm trời lạnh. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.